Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị số 36 về việc thực hiện kết luận số 54 ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Yêu cầu quan trọng đặt ra của chỉ thị số 36 là tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định số 99 của Ban Bí thư, ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định số 99, chưa thấy hết tầm quan trọng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm trong góp ý, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Hoạt động giám sát của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng đảng. Một bộ phận nhân dân nhận thức về pháp luật, thực hành dân chủ chưa cao, chưa tích cực tham gia ý kiến, kiến nghị, góp ý với cấp ủy chính quyền về những biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, cá biệt có tình trạng lợi dụng dân chủ để khiếu nại tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ. Để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, tại chỉ thị số 36, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh tập trung tổ chức quán triệt sâu rộng kết luận số 54 ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư, tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện quyết định số 99 gắn với các quy định hướng dẫn công văn của Trung ương và tỉnh về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, các quy định có liên quan của đảng, nhất là quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Thường xuyên thông tin tuyên truyền hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cấp. Đồng thời nghiên cứu rà soát sửa đổi bổ sung các quy định có liên quan, tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và những quy định liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm tiền phong gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức đảng, cán bộ đảng viên với nhân dân. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, tiếp nhận trả lời giải quyết kịp thời phản ánh kiến nghị chính đáng hợp pháp khiếu nại tố cáo của công dân và những vấn đề nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ khuyến khích người dân phát hiện tố giác, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mặt khác, cần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ. Quan tâm kịp thời giải quyết phản ánh kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng khác.
con đường nói biết ơn cây, nghe đồng cát biết ơn bóng mây, thấy nắng xuân nhớ mùa chim én. Quên anh sang ân tình trời đất trao cho, đang về với nhân gian lớp lớp trong gai, đường vạn lý đâu chỉ có hoa hồng và tiếng hát, đang cho ta những tầm cao mơ ước, theo đàng ta đi mở cửa những chân trời.
Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, qua hơn 2 năm thực hiện chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025, ngành nông nghiệp tỉnh ghi nhận nhiều thay đổi tích cực và toàn diện. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 là một trong 7 chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình hành động này, toàn ngành ghi nhận sự thay đổi khá toàn diện ở mọi lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực nhằm từng bước tạo dựng một nền nông nghiệp xanh, sinh thái, trách nhiệm bền vững, chuyển dần từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, tích hợp đa tầng giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó đã chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn và sử dụng các giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết quả, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản theo giá so sánh 2010, bình quân 2 năm 2021-2022 ước tăng 3,21%. Cũng theo ông Trần Văn Phúc, công nghệ cao là những công nghệ mới phù hợp, thúc đẩy sự phát triển trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ở từng lĩnh vực, ngành nông nghiệp có lộ trình cụ thể chi tiết nhằm gia tăng hàm lượng công nghệ vào sản xuất. Cụ thể, với trồng trọt, tập trung chuyển giao các mô hình canh tác tiên tiến tạo ra sản phẩm sạch an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Với chăn nuôi, ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp bán công nghiệp, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và quản lý dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Với thủy sản thì tổ chức chuyển giao công nghệ mới trong khai thác thủy sản nhân rộng, nhanh các mô hình ứng dụng công nghệ khai thác thủy sản như bảo quản cá ngừ bằng công nghệ nano là công nghệ semi bioblock trong nuôi tôm. Với lâm nghiệp là đầu tư thâm canh rừng trồng sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả rừng trồng, sử dụng cây giống nuôi cấy mô, cây giống lâm nghiệp mới chất lượng cao phục vụ trồng rừng cây gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Bên cạnh kết quả đã đạt được, một số vấn đề còn tồn đọng như tiêu thụ nông sản chưa bền vững, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao chưa đồng đều, các hợp tác xã nông nghiệp tham gia vào liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa mạnh. Để gỡ khó, trước mắt, ngành nông nghiệp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026 và đang từng bước triển khai. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 11, trong đó tập trung vào việc tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện, tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ, quản lý cấp cơ sở để tham gia hỗ trợ sâu hơn cho bà con nông dân trong việc triển khai thực hiện. trong năm nay, ngành nông nghiệp cùng các địa phương đưa các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của từng lĩnh vực và đời sống. Ở mỗi địa phương có những mô hình phù hợp để khuyến khích người dân học hỏi và áp dụng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan, xúc tiến tiêu thụ nông sản của Bình Định. Xin nhắc lại, chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy đề ra một số chỉ tiêu cụ thể thực hiện đến năm 2025, đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương của ngành nông nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 3,2-3,6%. Cây lương thực đạt 707.000 tấn, 5.000 hecta lúa SRI, 100 hecta rau hợp chuẩn Việt Gáp. Tổng đàn bò đạt 303.000 con, trong đó bò thịt chất lượng cao 99.000 con, đàn heo 1,1 triệu con. Trong đó đàn heo công nghệ cao 242.000 con, đàn gia cầm 10 triệu con. Trong đó có 3,5 triệu con nuôi theo công nghệ cao. Thủy sản khai thác đạt 220.000 tấn, trong đó 200.000 tấn khai thác xa bờ, 72.000 tấn khai thác áp dụng công nghệ cao. Nuôi trồng thủy sản đạt 24.000 tấn, trong đó 13.000 tấn nuôi theo công nghệ cao. Diện tích rừng gỗ lớn đạt 10.000 hecta, diện tích rừng trồng mới được cấp chứng chỉ FSC 10.000 hecta. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.